thời điểm giữa thế kỷ 20, khi ảnh hưởng của trường phái hình thức Nga và Bác ngữ học Đức chưa đến được với người đọc tiếng Pháp, vì sách của họ phải đến khoảng thập niên 70 mới được dịch sang tiếng Pháp, thì một trường phái khác xuất hiện ở Thụy Sĩ, đã giữ vai trò chủ chốt trong việc cách tân phê bình ở Âu Châu, mở đầu cho nền phê bình mới ở Pháp, đó là trường phái phê bình ý thức, còn gọi là trường phái Genève. Chống lại lối phê bình thực nghiệm và phê bình ấn tượng, thịnh hành trong thế kỷ 19 và vẫn còn giữ địa vị quan trọng trong đời sống văn học ở Pháp những năm 50. Phê bình cho tới nay chủ yếu vẫn còn tách rời hai địa hạt, một bên là nhà phê bình và một bên là tác phẩm và tác giả. Và nhà phê bình là một thực thể đứng ngoài nhìn vào tác phẩm mà phân tích. Trường phái phê bình ý thức chủ trương đạp đổ cái biên giới ấy giữa độc giả và tác giả, giữa người viết và người phê bình, để tìm đến mối liên lạc bên trong giữa một tác phẩm văn học và người đọc. Một số nhà phê bình ý thức như George Poulet chủ trương mổ xẻ hành động đọc, tìm hiểu cái gì xảy ra khi một người cầm cuốn sách để đọc. Và phê bình ý thức, theo George Poulet, là sự đồng quy của hai ý thức của người viết và ý thức của người đọc. Một cuộc tìm kiếm như vậy đưa ra những khám phá mới, và do đó trường phái ý thức được coi như đã đi những bước đầu cho nền phê bình mới phát triển trong nửa sau thế kỷ 20. Những thành viên của trường phái ý thức không chỉ là người Thụy Sĩ và họ cũng không tự nhận là một trường phái, đó là một số giáo sư đại học và là những người bạn gặp gỡ nhau trong một số định hướng về phê bình, rồi quy tụ lại thành một nhóm gồm có Marcel Raymond, Jean Rousset, Albert Béguin, Georges Poulet và Jean Starobinsky. Có thể nói, đại diện sáng lập ra trường phái này là Marcel Raymond, 1897-1981. Ông là người Thụy Sĩ, giảng dạy ở Đại học Genève. Kinh nghiệm thời còn là sinh viên ở Đại học Sorbonne đưa ông tới những nhận xét cay đắng như sau. Đại học Sorbonne làm tôi thất vọng, nhất là cách dạy văn chương Pháp ở đấy. Người ta cung cấp cho tôi những dữ kiện mà cái học Sorbonne thời thượng đang săn đuổi, hoặc những câu chữ của thời xưa, hoặc những bài giảng văn chẳng bổ ích gì. Marcel Raymond muốn vượt lên trên những kiến thức trường ốc, bài bản và hời hợt về văn chương lịch sử. Ông muốn tìm đến cái lịch sử đích thực của tư tưởng, xuyên qua văn bản và trong lòng văn bản. Ông muốn tìm đến cái băn khoăn siêu hình của con người thể hiện trong tác phẩm văn học. Ông muốn tìm đến đời sống nội tâm của tác phẩm văn học, và nói như Georges Poulet, Marcel Raymond là người đầu tiên ý thức được cái ý thức của người đọc, nhận ra được mối tương giao nội tâm giữa tác phẩm và người đọc, và Marcel Raymond đã sáng tạo ra cái gọi là phê bình cộng tác, tức là tác hợp giữa đôi bên, người viết và người đọc. Tác phẩm chủ yếu đầu tiên của Marcel Raymond là cuốn De Baudelaire au Surréalisme, từ Baudelaire đến siêu thực, in năm 1933. Đây là một trong những cuốn sách quan trọng nhất về phê bình, phát hành trước Thế chiến. Dùng lối phân tích đi từ chi tiết đến tổng thể, gần giống như phương pháp của Leo Spitzer, Marcel Raymond lần dở từng trang, từng đoạn, từng phần để thâm nhập vào cấu trúc bên trong của tác phẩm. Từ Baudelaire đến siêu thực, viết về một phần ba thế kỷ thơ, đưa ra những vấn đề mấu chốt trong sự phát triển thi ca qua các thời đại với những khuynh hướng khác nhau từ lãng mạn, tượng trưng đến tân tượng trưng, siêu thực. Marcel Raymond viết, chuyện quan trọng nhất là sáng tạo ra một đường lối phê bình ngược chiều với phương pháp phê bình giáo khoa giáo điều. Đừng chú trọng vào tiểu sử tác giả và phải giảm thiểu tối đa phần lịch sử. Phải tìm ra thực chất của mỗi nhà thơ, của mỗi bài thơ bằng phong cách riêng của mình, không bắt chước hay nhái lại người khác. tuy có những người tiên phong vào con đường ý thức như Marcel Proust, Rivière, Valéry, Charles Dubos, Marcel Raymond vẫn được coi là người chủ soái của trường phái phê bình ý thức. Chịu ảnh hưởng của trường phái bác ngữ học Đức, Marcel Raymond đi tận đến nguồn cội của tư tưởng một tác phẩm hay một trường phái văn chương, và ông tìm hiểu mối tương quan giữa nhà văn, ngôn ngữ và thời đại đã phát sinh ra tác phẩm, trong toàn bộ những nét đặc trưng của nó. Đặc biệt, ông chú ý đến vấn đề tác phẩm đã tiếp nhận những ảnh hưởng nào và chính nó đã gây ảnh hưởng ra sao đối với những người cùng thời hoặc sau đó. Để tìm hiểu về nội dung của phê bình ý thức và con đường tìm kiếm của những nhà phê bình này thì có lẽ cuốn là Conscience Critique, Ý thức phê bình của Georges Poulet là có cái nhìn quy mô bao trùm nhất, khai triển những hình thức và tâm thức khác nhau của mỗi nhà phê bình trong cách nhận định văn học của họ. Dòng đầu tiên trong bài tựa cuốn Ý thức phê bình, Georges Poulet viết: hành động đọc là một hành động tự quy tất cả mọi tư tưởng phê bình đích thực. Nó còn tiềm ẩn sự trùng hợp giữa hai ý thức của người viết và ý thức của người đọc. Theo Georges Poulet, nếu có một dòng tiểu thuyết mới với những tác giả như Michel Butor, Alain Robrier, Nathalie Sarraute, Claude Simon, thì cũng có một dòng phê bình mới với những tên tuổi như Gaston Bachelard, Marcel Raymond, Maurice Blanchot, Jean Rousset, Jean-Pierre Richard hay Jean Starobinsky. Như vậy, trong cái dòng phê bình mới mà Poulet vừa xác định và nêu tên trên đây, có cả những người độc lập đứng ở ngoài dòng như Bachelard hay Blanchot. Điều đó chứng tỏ Poulet chỉ chú ý đến cách nhận thức của người phê bình để xếp họ vào dòng ý thức. Và tính cách thứ nhì mà Poulet đưa ra là tính cách đoạn tuyệt hẳn với lối phê bình giáo khoa trường ốc và phê bình ấn tượng đã ngự trị ở Âu Châu, đặc biệt là ở Pháp trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Công việc đầu tiên của Georges Poulet là đánh đổ cái cũ. Cái cũ ở đây là gì? Đối với ông, cái cũ là lối phê bình thực chứng giáo điều đã có ảnh hưởng lớn lao ở Pháp trong thế kỷ 19, mà đại diện là Saint-Beuve, 1804-1869. Và trường phái thời danh phê bình ấn tượng phát triển cuối thế kỷ 19. Để đà phá, Poulet trích lối viết của Saint-Beuve, thí dụ câu sau đây: tôi cố gắng biến mình trong những nhân vật mà tôi khảo sát. Tôi cố gắng đưa tâm hồn mình vào tâm hồn người khác. Tôi rời khỏi tôi kề má họ, tôi mặc quần áo cho họ, tôi cố gắng ngang hàng với họ. Theo Poulet, cái lối viết ấy cho thấy người phê bình cũng rất có nhiệt tâm muốn hòa đồng với nhân vật và tác giả đấy, nhưng lối hòa đồng này trơ quá, lộ quá, không thật. Nếu có một mối giao cảm thật sự bên trong giữa người phê bình và tác phẩm thì hay biết mấy, nhưng Saint-Beuve nói mà không làm. Không có gì cho ta thấy là đã có một mối giao cảm nội tâm thực sự giữa Saint-Beuve và tác phẩm. Một nửa thế kỷ sau Saint-Beuve xuất hiện một lối phê bình khác, cũng rất nổi, đó là trường phái phê bình ấn tượng với các tên tuổi như Jules Lemaître, Anatole France, Émile Faguet, ngự trị từ 1880 đến 1914. Jules Lemaître viết, xin trích: tại quê nhà, trong lòng đất mẹ, dưới bầu trời ủ rũ trước cơn giông, tôi vừa đọc lại một mạch 6 cuốn truyện của Pierlotti. Lật sang trang cuối, tôi cảm thấy say sưa ngây ngất, vô vàn tình cảm sâu xa, ẩn trong những kỷ niệm tuyệt diệu buồn bã cũ, tràn về, và tôi mơ hồ thấy tim mình nở ra một mối cảm thương nhân loại. Theo Poulet, đọc những dòng này, chúng ta thấy ngay tác giả đã dễ dãi để lòng rơi vào mối thương cảm trong một cách đọc và mơ mộng đồng lõa. Cái say sưa mà ông nói đến ở đây không phải là cái say sưa từ tác phẩm truyền sang người đọc, mà là cái say sưa tự Jules Lemaître cảm thấy. Một thứ tình cảm chủ quan, nửa thật nửa giả, không phải là sự giao cảm đích thực giữa tác phẩm và người đọc.
Quý thính giả đang theo dõi đài RFI, mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn học nghệ thuật.
nhìn sang phê bình của Việt Nam trước 1945 thì chúng ta có thể thấy ảnh hưởng rất rõ của lối phê bình thực nghiệm của Saint-Beuve và lối phê bình ấn tượng của Anatole-France Jean Lemaître trong cách phê bình của Vũ Ngọc Phan và Hoài Thanh. Vũ Ngọc Phan thiên về lối phê bình giáo khoa thực chứng của Saint-Beuve. Ông trích một câu văn và ông cho biết là câu đó hay hoặc dở, có khi ông thêm chút lý giải bằng thực nghiệm, có khi ông chẳng cần lý giải gì cả. Ví dụ, khi phê bình số đỏ của Vũ Trọng Phụng, Vũ Ngọc Phan viết, số đỏ của Vũ Trọng Phụng là một quyển tiểu thuyết hoạt kê, nhưng một lối hoạt kê không lấy gì làm cao cho lắm. Xuân Tóc Đỏ, một gã Nhật Ban ở sân quần, chỉ nhờ ở sự may mắn ở số đỏ mà thấm thoát từ cái phận một gã lang thang trở nên một tay đắc lực cho một hiệu may tân thời, rồi dần dần đóng vai đốc tờ, đóng vai diễn giả, đứng lên cải cách Phật giáo, rồi lại trở nên một tay cứu quốc, một bậc vĩ nhân. Trích Nhà Văn Hiện Đại, quyển 3, trang 582. Sau chữ vĩ nhân, Vũ Ngọc Phan đánh một dấu chấm than. Trích đoạn trên đây khá tiêu biểu cho lối phê bình giáo khoa và thực nghiệm của Vũ Ngọc Phan. Vũ Ngọc Phan đưa ra tiền đề là cái hoạt kê của Vũ Trọng Phụng là hoạt kê thấp, và ông chứng minh sự thấp kém ấy theo cái kiểu phân trần đại loại như Vũ Trọng Phụng viết như thế đấy bằng cái chấm than, và trong cái chấm than ấy có ngụ ý rằng tôi thì tôi thấy rằng một thằng cha cò bơ có bất như Xuân Tóc Đỏ thì không thể nào leo thang lên dốc như vậy được. Như vậy, tức là nhà phê bình Vũ Ngọc Phan lấy cái ý kiến chủ quan của mình để đàn áp ý kiến của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Bởi có chắc gì là cái kinh nghiệm mà Vũ Ngọc Phan đưa ra rằng một tay cò bơ cò vất thì không thể trở thành một tay cứu quốc là đúng. Ở đời thiếu gì loại du thủ du thực trở thành ông lớn, trở thành anh hùng cứu quốc. Cho nên, sự đem cái lý riêng của mình, cái thực chứng của mình ra để ép người khác phải nhận như là một kinh nghiệm chung, là một lối phê bình giáo điều. Hoài Thanh nghiêng về lối phê bình ấn tượng. Ví dụ khi phê bình thơ của Nam Chân, Hoài Thanh viết, Huế đẹp, Huế nên thơ, ai chẳng nói thế, ai chẳng thấy thế, nhưng sao hình ảnh Huế trong thi ca lại tầm thường thế? Có lẽ cảnh Huế quá huyền diệu, quá mơ màng, không biết tả thế nào cho thoát sáo. Cũng có lẽ ngắm cảnh Huế, người ta khó tránh được cái buồn vơ vẩn. Nó là khí vị riêng của xứ này, và lòng người ta không đủ thản nhiên để ghi lấy hình sắc riêng của mỗi vật. Nhưng tả cảnh Huế chưa ai bằng Nam Chân. Nam Chân không rơi vào khuôn sáo là vì người không mơ màng, cũng không buồn vơ vẩn. Ở Huế mà ghét Nam ai, nội trường ấy cũng đã lạ. Người chỉ thản nhiên nhìn cảnh vật chung quanh và ghi lại bằng những nét già dặn. Trích Thi Nhân Việt Nam, trang 180. Hoài Thanh viết gần đúng theo lối của Jean Lemaître, tức là ông cứ phóng ra những câu rất dễ dãi, rất sáo, đại loại như Huế đẹp, Huế nên thơ, ai chẳng nói thế, ai chẳng thấy thế. Nếu tất cả mọi người đã biết như thế thì nhà phê bình còn viết những câu thừa thãi ấy làm gì? Rồi ông lại viết thêm, ngắm cảnh Huế, người ta khó tránh được cái buồn vơ vẩn. Có thể là khi Hoài Thanh ngắm Huế thì ông thấy cái ấn tượng buồn vơ vẩn như thế thật đấy, nhưng cái ấn tượng ấy chả ăn nhập gì đến việc phê bình thơ Nam Chân. Đúng là Hoài Thanh mang cái cảm giác, cái ấn tượng của riêng mình khi ngắm Huế ra mà gán cho thiên hạ. Cho nên, khi nhà phê bình lấy cái ấn tượng trong lòng mình mà viết ra và cái ấn tượng ấy lại không có liên lạc gì tới văn bản, thì nhà phê bình đã lạc đề. Tiếng Việt gọi là tán. Tóm lại, nếu không cho độc giả thấy được sự gặp gỡ thật sự giữa văn bản và người phê bình, thì những ấn tượng bề ngoài mà người phê bình viết ra trở thành vô ích, vô nghĩa. Dĩ nhiên, chúng ta không trách Vũ Ngọc Phan và Hoài Thanh, bởi họ đã làm công việc phê bình trong hoàn cảnh chung của những người viết thời đó, nghĩa là chịu ảnh hưởng của những phong trào phê bình thế kỷ 19. Nhưng con đường của phê bình ngày hôm nay là con đường thế kỷ 21, không thể lấy Hoài Thanh làm mẫu mực được nữa, bởi lối phê bình ấy đã lỗi thời rồi.